Kính chào các bạn. Trong chương trình tu học ngày hôm nay, chúng ta sẽ ôn lại đề tài vạn linh trong tiểu thiên địa. Tại sao chúng ta phải bắt đầu bằng cái đề tài này trước khi xem lại những cái phương pháp công phu? Tại vì tất cả các pháp của chúng ta đều dựa trên khoa học huyền bí. Cho nên khoa học huyền bí thì trước hết chúng ta phải tìm hiểu coi trong cái bản thể chúng ta cái sự huyền bí nó như thế nào, để chúng ta am hiểu được từng động tác trong phương pháp công phu của chúng ta. Thì tại sao cái cơ thể này được gọi là cơ thể huyền vi? Huyền là huyền ảo, mắt phàm không thấy, và nó sẽ xảy ra chuyện gì chúng ta sẽ không biết. Chút nữa thôi chứ đừng đợi tới ngày mai. Vi là nhỏ nhất, tinh vi nhất, không thấy được, huyền diệu nhất mà mình không có thể lường trước được, kêu là huyền vi. Đức thầy thường nói thể xác tinh vi này khoa học không có chế được. Bây giờ khoa học vật chất đang tìm về khoa học huyền bí, điển giới ở bên trong. Tại sao trong cái thể xác chúng ta còn được gọi là một cái tiểu thiên địa? Tiểu thiên địa là tại vì trong đây có tất cả những gì mà bên đại thiên địa có, cho nên mới gọi là tiểu thiên địa, gom gọn trong cái xác nhỏ của chúng ta về mặt vô hình gọi là tiểu thiên địa. Thì tiểu thiên địa là do những người tu đã đi được ở bên trong, đã xuất ra đi vô trong và thấy rõ, mới thuật lại cho chúng ta biết ở bên trong thể xác chúng ta có cái gì và trong tiểu thiên địa có cái gì. Chúng ta cũng như là một tiểu thượng đế đang cai quản nó. Trong tiểu thiên địa này, phần điển luân lưu khắp các nơi. Thì xuất đi vô trong khai thác, lập lại trật tự, khám phá tiểu thiên địa xong rồi mới xuất hồn đi ra ngoài học đạo được. Xin mời các bạn cùng ôn lại đề tài này xem Đức Thầy Lương Sĩ Hằng Vĩ Kiên đã giảng những gì về vạn linh trong tiểu thiên địa của chúng ta. Thì chúng ta có hồn, nhưng mà chúng ta cũng có vía, tại vì hồn vía là hồn là phải có vía, hai luồng điển nó luôn luôn đi một cặp. Có chủ là phải có tớ, có chánh là phải có phó, có chủ trương là hồn là hoạt động bằng tay chân là cái vía, còn cái chủ trương là phần hồn đó có tổ chức đàng hoàng. Hồn người nam á, là điển dương, coi cũng như là chồng. Vía là của người nam á, là điển âm, coi như là vợ, là hai vợ chồng á. Còn người đàn bà, người nữ á, thì ngược lại, hồn á, là âm, vía là dương. Rồi khi mà nhập vô cái bào thai trong người mẹ đó thì phần nào xuống trước? Cái vía đi xuống trước để dọn đường cho cái hồn. Cái vía coi cũng như là ông thủ tướng vậy, đi dọn đường cho ông tổng thống. Vào khoảng tháng thứ ba thì khi bào thai bắt đầu có tay chân là cái vía nó xuống trước, nó dọn đường cho phần hồn xuống. Thì cái hồn bắt đầu xuống vào tháng thứ sáu, hồn bắt đầu xuống từ từ. Vậy chứ cái hồn nhập vô thể xác bằng cách nào? Xin mời các bạn xem trên hình thì sẽ biết cái hồn nó đi từ đâu tới đâu. Thì khi mà nhập vô cái bào thai của người mẹ đó, cái phần hồn nó đi vô bằng cái mỏ ác trên bộ đầu. Rồi từ đó nó chạy xuống dọc theo cái xương sống, nó qua tới cái thận. Tới cái thận đó nó xoáy một cái rồi nó mới đưa cái phần hồn đi vô trong con tim và quay 24 tiếng đồng hồ thì mới ổn định ở trong con tim. Con tim ở đây là nói về con tim mà về điển hình nha, chứ không phải là con tim bằng thịt nha. điển hình ngay chỗ con tim, nhưng mà là về phần điển. Cái thận là cái niết bàn của bản thể, kêu là thiên môn bản thể, cũng là một trong những cái thiên môn của bản thể. Mà nếu khai thông được cái niết bàn ngay chỗ cái thận là lúc đó chúng ta nhắm mắt là thấy sáng. Thì trước khi luân hồi đó phải có một cái cuộc thanh lọc, thì nó hết sức khó khăn mới nhập được cái xác này, phải qua những cuộc thanh lọc 50 năm, 100 năm mới được chuẩn bị cho đi luân hồi. Thành ra khó khăn lắm, khó mà được có cái xác người lắm, cho nên rất là quý, khó mà được cái xác người. Cho nên con nít nó khi nó mới ra đời, cái luồng điển nó còn liên hệ được ra vô dễ dãi. Cho nên khi nó nằm một mình á, nó cười như nó nói chuyện với ai, như nó chạy chơi. Nó nằm một chỗ như nó chạy chơi và nó được tự do ra vào. Tới lúc mà nó lớn lên một chút á, cái mỏ ác nó cứng rồi á, thì lúc đó nó chỉ làm việc chuyện đời thôi, làm chuyện thế gian thôi. Và khi mà cái bào thai mà đứa bé mà nó ra đời á, nó trước khi ra đời nó bị giam hãm 9 tháng 10 ngày trong bụng mẹ, rồi nó lật ngược tình thế, nó đạp ông trời, nó ra làm người, nó kêu bằng đi ngược dòng. Xin mời các bạn xem cái hình này, hình coi đứa bé mà khi mà nó ra đời ấy, tại sao kêu nó là nghịch thiên. Nó nghịch thiên đó, các bạn thấy nó nghịch thiên không? Nó hai cái chân nó đạp trên trời, cái đầu nó chúi xuống đất, hai cái chân nó đạp lên trời, cho nên nói là đứa bé nó nghịch thiên. Thì khi mà lớn lên mà nó muốn tu á, là nó phải lật ngược tình thế cho thuận thiên, cho nên nó ngồi thiền, nó ngồi thẳng lưng, cái đầu nó hướng về trời là thuận thiên. Rồi lúc đó nó làm cái pháp lưng, nó chuyển cái nhâm đốc mạch nó, rồi nó mở, nó đi lên, nó trở về cái quê xưa chốn cũ của nó, kêu bằng thuận thiên. Lúc xuống là nghịch thiên, đâm cái đầu xuống, hai cái chân đạp trời. Mà bây giờ muốn trở về là phải thuận thiên, cái đầu hướng về trời. Rồi cái hồn vía bị giam trong bản thể như thế nào? Cái hồn nó ở nơi trái tim thịt, nhưng mà về phần điển, điển hình, thông thường thì cái hồn nó bị giam ngay tim, là một cái khám tối giam lỏng cái linh hồn. Hồn nó bị sức hút của cái hồng trần là máu nó giữ nó lại, cho nên nói nó là bị giam lỏng, không có nhốt trong cái cửa khóa lại đàng hoàng, nhưng mà nó giam lỏng ở đó, nhưng mà nó ra không được, nó bị sức hút của hồng trần. Còn nếu mà nó bị sân quá đó thì lúc đó nó sẽ bị giam ở cái khám thấp hơn là cái gan, nhưng mà trường hợp đó hiếm hơn, phần lớn là bị giam ngay tim, giam lỏng, không có khóa cửa gì hết, nhưng mà đi ra không được, là máu nó chạy trong cái tim đó, là nó tạo một cái sức hút, hút nó giữ cái phần hồn đó lại. Và cái hồn ngay đó, nếu mà cái hồn không có thanh tịnh đó, là không bao giờ ra được, khó mà ra được cái khám đó lắm. Ở ngoài cái khám đó, thì có cái phần rất là quan trọng trong cái con đường tu học chúng ta mà hay đề cập tới, đó là lục căn, lục trần là 12 vị, 6 cái lục căn và 6 cái lục trần. Nó bao chung quanh để nó làm việc cho ngũ tạng, và cùng lúc nó thay phiên nhau để nó giữ cái linh hồn này, coi cái linh hồn còn bị giam ở trong khám tối không, thì cũng có một trong 12 người đó thay phiên nhau giữ. Còn cái vía bị giam thì bị giam nơi cái rúng, chỗ đó còn trong tiểu thiên địa còn được gọi là tứ hải quy gia, như là bốn biển hợp lại thành một nhà, chỗ đó nó có bốn biển, mà ngay chỗ đó nó cũng có cái sức hút, cho nên cái vía nó bị hút và giữ ngay cái rúng. Và hơn nữa công việc của cái vía rồi cũng nhiều lắm, không có rảnh rỗi mà thoát ra được, phải làm việc hoài. Bây giờ mình nói thêm về cái phần mà quan trọng trong cái tiểu thiên địa này và trên con đường tu của chúng ta, đó là lục căn lục trần. Mà lục căn lục trần á, có nhiều cách để phân giải, nhưng mà ở đây thầy nói lấy cái ngắn gọn và mau nhất là giảng giải theo cái đường lối tu học của Vô Vi, cũng như sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật, là nó sáu cái luân xa ở trong bản thể chúng ta, sáu điểm trong bản thể cho chúng ta, thì trong đó nó có lục căn, sáu điểm là sáu, là có sáu phần ở trong, là lục căn là sáu người đó. Mà khi mà sáu cái luân xa nó được chuyển rồi đó, thì nó hòa hợp với lục trần là sáu người nữa ở bên ngoài, nó hướng về bên ngoài. Lục căn là ở bên trong, mà lục trần á, là nó ở phía ngoài, nó hướng về phía ngoài. Mà khi mà lục căn của mình mà nặng trược á, tức là lục tâm của mình chưa có khai mở đó, là lục căn của mình nó nặng lắm, cho nên con người mình nó không có ổn định. Sáu cái luân xa này mà nó được chuyển chạy rồi đó, trong cái pháp soi hồn, pháp luân thiền định đó, thì sáu cái luân xa nó nhẹ nhàng nó mở rồi đó, thì đi tới trình độ của ông Phật à, thì nó mới mở lục thông, là mở sáu cái luân xa đó. Thì con người đó tự nhiên nó hết muốn đi đâu, nó hết muốn tìm những cái sự động loạn ở bên ngoài, thì cái lục trần mà nó ở phía ngoài nó không có quyến rũ lục căn ở bên trong được nữa, tại vì nó vững rồi, nó ổn định rồi, nó không bị ngoại cảnh thu hút nữa. Còn nếu không thì cứ bị ngoại cảnh thu hút hoài, lục trần nó hướng ra bên ngoài đó, thì nó thấy cái gì nó cũng mê, rồi nó báo cáo cho lục căn ở bên trong, rồi nó rủ, nó khuyến rũ lục căn lục trần hướng ngoại. Lục căn mà nó bị kẹt rồi á, nó đâu có tiếng giải ra cho lục trần biết được, nó đâu có nói gì cho lục trần hiểu được, thành ra lúc mà nó nói chuyện không ai muốn nghe, mà nó khuyên cũng chẳng ai chịu tu, tại vì nó bị nghẹt rồi, nó không có thông. Mà khi nó thông rồi á, tự nhiên cái phần nào phần nấy nó khai thông rồi á, nó động một chút á, thì đối phương người ta nghe người ta hiểu, thì cái lục trần á, lúc đó là lúc nó mới hỗ trợ cho cái phần hồn tu. Lục căn ở trong nó thông á, thì lục trần ở phía bên ngoài nó mới hòa hợp, thì chủ nhân ông mới ổn định. Càng thiết á, thì càng minh, càng giải thì càng thông, thì đó, cho nên lúc đó lục căn lục trần nó cũng như là 12 ông thánh vậy, chính giữa là Đức Chúa Giêsu, Đức Chúa Giêsu nó cũng như là của cái tiểu thiên địa này ở giữa, còn hai bên đó là lục căn và lục trần. Khi mà lục căn lục trần chưa khai thông á, thì chủ nhân ông á, chẳng được cái gì, bị kẹt hoài, bị kẹt ở trong cái tánh, bởi vì lục căn á, nó dồn cục, nó làm ra cái tánh. Cái tánh là cái sự tâm tối, mà cái sự gì tập quán mà lâu ngày không tốt á, nó làm ra cái tánh không có tốt. Thành ra lục căn lục trần nếu mà nó tu lên khá rồi đó, lúc đó nó mới hỗ trợ cho phần hồn tu được. Thì cái phần thánh á, thì phải làm việc chủ nhân ông, rồi nó chuyển giải cho cái phần ở dưới nữa. Cái phần mà thấp hơn lục căn lục trần là cái gì? Là 1.250 vị tỳ kheo nó đi theo mình tu. Tại sao có 1.250 vị tỳ kheo? Tại vì trong chúng ta có ngũ tạng, tim gan tỳ phế thận, thì mỗi tạng vậy đó có 250 nhân viên làm việc ở trong đó. Thì nếu mà các bạn tham khảo trong cuốn Kinh A Di Đà thì Đức Khổng Tử giảng rất là rõ, trong mỗi tạng 250 vị đó tỳ kheo đó phân công như thế nào, người nào làm chuyện gì trong tạng nào, để hợp tác với nhau cho cái tiểu thiên địa này nó hoạt động tốt đẹp. Thì 12 vị lục căn lục trần á, bằng lòng cộng tác với chủ nhân ông á, thì chủ nhân ông rất là thông minh, rồi cộng thêm 1.250 vị tỳ kheo ở dưới nữa. Thì hỏi chứ ở đâu lục căn lục trần ở đâu mà ra? Thì Chúng nó là đã đến từ khi chúng ta chào đời, là từ tiền kiếp đem đến đây, từ lúc chào đời đã có rồi. Từ tiền kiếp đem đến đây chứ không phải là mới có đây. Cho nên kêu bằng theo luật nhân quả, kêu là nhân nào quả nấy. Tiền kiếp chúng ta ôn á, thì lục căn lục trần chúng ta nó cũng ác ôn, nên lên đây nó cũng không chịu phục tùng ai hết, bất chấp. Mà nếu mà mình đã tu rồi á, thì lục căn lục trần của mình nó trong cái kiếp này mình nó đến với mình á, nó cũng hiền hòa hơn. Thành ra có đứa bé nó sinh ra nó đã cái gốc của nó tốt á, nó đã hiền rồi, mà lúc nó mới ra đời nó cũng không có khóc la om sùm như mấy đứa mà động loạn, nó tịnh hơn. Lục căn lục trần nó cũng ít có phá hơn. Thành ra cái đó có nhân có quả, có tiền kiếp mới có bây giờ. Xem bây giờ thì mình biết hồi xưa ra như thế nào, tiền kiếp mình làm cái gì đem từ tiền kiếp qua đây mà, chứ không phải là ở đây tạo ra. Lục căn lục trần là từ tiền kiếp đem tới. Còn 1.250 vị tỳ kheo, mỗi tạng có 250 vị tỳ kheo làm việc. Lục căn lục trần á, là nắm cái chủ điển để cung cấp và chuyển hóa cho 1.250 vị tỳ kheo làm việc cho năm tạng kim mộc thủy hỏa thổ, là tim gan tỳ phế thận. Thì nói về ngũ hành á, tim á, là nó thuộc về hỏa, gan á, nó thuộc về mộc, tỳ là bao tử á, thuộc về thổ, phế là phổi á, thuộc về kim, thận á, là thuộc về thủy. Rồi ngoài cái ngũ tạng và 1.250 vị tỳ kheo còn có vạn linh nào khác? Chúng ta trong này có 84.000 lỗ chân lông, nghĩa là 84.000 lỗ chân lông đó. Trong cái xá vệ quốc này rất có trật tự, 84.000 lỗ chân lông đều là gia dịch để canh gác cái tiểu thiên địa này, nó cũng như là lính vậy, nó gác cái vòng ngoài đó, bảo vệ cho cái tiểu thiên địa này. Mà sở dĩ vi trùng ngoại xâm mà xâm nhập vào bản thể ta được là vì kẻ tuần tiểu trong mình ta nó bị hư hỏng, cho nên mới bị ngoại xâm. Thì trong lúc mà ngoại xâm uy hiếp bản thể thì ta nghe rần rần, rùng mình, rỡ ngốc. Kinh mạch chúng ta nó thiếu kém, nó chạy không có đều á, là do sự ăn uống không đủ sức, đem lương thảo vào chậm trễ, không có đủ để bổ túc cho các binh lính nơi lỗ chân lông, cho nên mới bị ngoại xâm, bị bệnh. Lỗ chân lông là dân sự, là binh lính, mà nếu mà thiếu kém làm việc á, thì binh giặc ngoại xâm nó lấn vào bản thể, nó hiếp đáp ta, sanh ra bệnh hoạn. Rồi ngoài lỗ chân lông là 84.000 lỗ chân lông là quân lính canh gác tiểu thiên địa, chúng ta còn phần nào khác nữa? Còn một phần cuối là kêu bằng tứ trụ hòa phân, thì đó là bốn đứa con ở trong cái tiểu thiên địa này, mà Đức Tổ Sư nói nó là xương thịt da máu. Còn thầy giảng tứ trụ hòa phân đó là trong bản thể của chúng ta là nó có bốn hướng đông tây nam bắc, mỗi hướng có một vị đang trụ trì và giữ cái thế sống cho cái tiểu thiên địa này, cho nên kêu là tứ trụ, đứng bốn góc, trụ bốn góc kêu là tứ trụ. Rồi hòa phân là giữ giải tiến hóa cho cái cơ thể này được bảo vệ, cho phần hồn được tu, đứng ra nó bảo vệ cái tiểu thiên địa này để cho phần hồn trú ngụ trong đó tu. Tứ trụ này nếu chúng ta thức giác rồi á, thì chúng ta ngộ đứa bốn đứa con này á, là nó lên tới bốn vị tướng mà, trong thể xác này. Bốn đứa con là bốn vị tướng, tướng lãnh đông tây nam bắc. Thành ra ở trong cái tiểu thiên địa này rất là đông, vạn linh rất là đông, mà có đầy đủ hết, có cảnh, có núi, có biển, có thanh đình, có chỗ dạo chơi, nó tương đồng với vũ trụ này, thu gọn lại thôi. Cho nên con người không phải là một mình, vạn linh hợp tác nó mới thành cái tiểu thiên địa này, rất là đông người ở bên trong. Rồi ngoài những cái vạn linh mà đã cấu trúc cái tiểu thiên địa này từ lúc mới chào đời còn ai nữa, còn những phần mà chúng ta đem vô nữa, cái đó là những phần bên ngoài đem vô, thì đem vô qua cái miệng của chúng ta, cái miệng của chúng ta cũng như là cái sở di trú vậy đó, cấp giấy nhập cảnh cho vô, là khi mà chúng ta ăn là đem nó vô, rồi mình ăn mình đem vô thì tùy theo cái mình cũng như một quốc gia vậy, tùy theo cái luật lệ cho nhập cảnh như thế nào, nếu mà mình đụng cái gì mình cũng cho vô hết, ai xin mình cũng cho vô hết, nghĩa là mình cái gì mình cũng ăn hết á, cái gì mình cũng cho vô cái tiểu thiên địa này hết á, thì mình cho vô nhiều quá thì nó sẽ loạn, không có lừa lọc trước á, thì thành phần nào cũng cho vô cái tiểu thiên địa này á, thì nó thể loạn, cho nên nhiều xứ tự do có nhân quyền cũng bị loạn là vậy đó, vì tôn trọng nhân quyền thì những phần đó nó được vô một cách dễ dãi, thì những phần tử bất chánh nó vô thì nó phá vách làm rối loạn chế độ, không có phát triển được, tại vì mình cho vô quá tự do. Mà nhiều người á bệnh mà cũng không biết tại sao mình bệnh, là do cái miệng mình thôi, do cái miệng mình đem vô thành ra mình bệnh, mình ăn đủ thứ mà không có biết cái nào tốt cái nào xấu, mình cho vô thì mình ăn nhiều quá thì mình đem độc tố vô thì mình bị bệnh. Cho nên chúng ta ăn uống cũng không khác gì cái sở di trú cho nhập cảnh đem vô, mà mình cho đem nhiều quá thì đi vô nó làm loạn cái óc mình, nó cũng mất trật tự, nó cũng nghĩ bậy bạ, nó không có tốt, và cặp mắt mình nó nhìn thì cái gì cũng thèm, cũng muốn nghe, cũng thèm, cũng muốn mà thấy, cũng thèm, cũng muốn muốn đem vô, thấy thấy cái gì ngon mình cũng muốn đem vô đó, cái tham ăn của con người ta ai cũng có. Rồi cái miệng mình cũng như sở di trú cho nó vô nhiều quá thì nó động loạn, phá quấy, nó làm cho thân chúng ta bất ổn. Thì bây giờ mình trở về mình lọc lại trật tự, thanh lọc nó bớt thì nó trở về thanh nhẹ như đứa bé lúc sơ sinh. Thì những cái phần mà mình đem vô trong tiểu thiên địa mình về đạo còn được gọi là bò bay mấy cửa, cái tên thì cũng lạ. Bò bay mấy cửa là chúng ta tự tâm kích từ cái rúng sắp xuống á, là cái phần hạ thừa của cái tiểu thiên địa này. Tiểu thiên địa nó có ba phần: thượng thừa, trung thừa, hạ thừa. Hạ thừa là từ cái rúng sắp xuống đó, trong đó mình thâu thạch những cái luồng điển trược ăn hàng ngày vô đó, nó trụ quá nơi đó à, nó yếu hèn, nó chậm chạp, nó cục cửa sơ sơ, khi mà bò bay mấy cửa cục cửa sơ sơ và làm việc trong cái phạm vi rất là eo hẹp, cũng như các con vật mình đang ăn hay cọng rau mình đem vô, thì cái sự hóa sanh của nó tiến hóa rất là chậm trượt, kêu bằng bò bay mấy cửa ở bên trong tiểu thiên địa này. Nhưng mà làm sao thấy được bò bay mấy cửa, thì chỉ có người tu thanh tịnh thành Phật rồi đó thì mới thấy rõ, là dòm lại thì mới thấy bò bay mấy cửa trong thể xác này, ở trong hạ giới từ lỗ rúng đi xuống nó cửa quậy như thế nào, nó chuyển cửa như thế nào, từ chỗ nào tới chỗ nào mới thấy rõ thôi, chứ mình đâu có thấy được là bò bay mấy cửa. Bây giờ mình nghe thì mình chỉ biết là nó có vậy thôi. Rồi khi mà chúng ta ăn uống á, là chúng ta làm cái nhiệm vụ gì, thì con người xuống đây á, không ai tránh khỏi cái tam đại sự mà ông trời ông giao cho mình là ăn ngủ và bài tiết, còn sống là ngày nào cũng phải làm ăn ngủ và bài tiết, mà một trong những cái đó là cái ăn uống. Ăn uống là ngày nào cũng ăn. Rồi đối với người tu á thì họ thấy cái sự ăn uống là một cái nhiệm vụ, thành ra họ giảm, không có còn cho cái việc đó là việc phức tạp đòi hỏi ăn cái này ăn cái kia, thèm ăn cái này ăn cái kia, ăn để tạm sống qua ngày mà lo tu thôi, thành ra mới hiểu được đó là cái nhiệm vụ của ông trời giao phó, nhiệm vụ để cho gia nhập trong cái tiểu thiên địa này, các cái linh hồn đó gia nhập trong cái tiểu thiên địa này và đồng hành với chúng ta, thì chúng ta có cái nhiệm vụ đưa nó vào tâm thân mình và trì niệm Phật để hóa giải, nắm cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật trong thực hành để cho tụi nó đồng tiến với chúng ta. Thành ra cái trách nhiệm của phần hồn rất là lớn để hóa giải cho vạn linh mình đem vô. Cho nên mình ăn vô thì thực phẩm mình sẽ biến xanh nước. Rồi cái nước đó nó sẽ tiêu ra, nó biến thành khí khí rồi nó biến thành sắt, rồi cái sắt nó quần hư rồi nó trở về cái gốc gác của nó. Mà qua cái bản thể con người, qua cái tiểu thiên địa của con người, nó biết nó mới tiến hóa được. Cho nên ông cho con người thích ăn thịt để cho những cái phần thú đó nó cũng được tiến hóa. Nhưng mà nếu mà mình giúp cho nó được tiến hóa, tại sao mình ăn thịt thú là mình lại bị tội? Cái điểm này mình bị tội ở chỗ này là tại vì mình tâm tối, bởi vì mình tu mình ăn nó vô mà mình không biết độ và dẫn tiến nó, thì cái đó là mình bị tâm tối, là tâm tối chỗ đó, đó mình không dẫn tiến nó được thì nó quậy phá bên trong này thì nó làm cho mình tâm tối, là mình bị tội, là tội chỗ đó đó. Còn nếu mình biết tu, mình độ cho nó, mình dẫn tiến nó lên, mình biết niệm Phật nhiều, mình lo niệm Phật nhiều, mình dẫn tiến nó thì mình được phước chứ. Còn những người ăn vô mà không biết á, rồi làm chuyện hung hăng á, thì tuổi dưới này nó theo cái ý chí của chủ nhân ông, nó làm chuyện hung hăng theo. Hồi đó có một mình làm chuyện hung hăng, bây giờ có bầy nó làm chuyện hung hăng thì mình phải hậu quả đó, rồi mình phải lãnh cho ai lãnh bây giờ. Nó theo cả đống, nó đánh lộn rồi nó làm tùm lum á, mình phải chịu. Thì chủ nhân ông phải chịu trách nhiệm, chủ mà. Và khi mà mình chịu chùi rửa tâm thức của mình đó thì khác. Còn nếu không á, mình đem nó vô nhiều quá, mình ăn tầm bậy tầm bạ là mình sẽ lãnh lấy cái thân nghiệp. Thân nghiệp lúc mà đau bệnh rồi á, thì lúc đó mình mới tìm về cái thức tâm để coi cái tại sao mà mình bị bệnh, tại sao cái óc mình nghĩ bậy. Thì từ đó nó có đuôi có đầu đàng hoàng, mình tìm ra manh mối, mình tìm ra cái gốc tại sao có sanh ra cái chuyện đó. Thì chính mình là tại cái miệng nó sanh ra cái bệnh, thành ra chính mình hại mình, thành ra mình sửa lại, mình bớt ăn, mình thanh lọc, mình chọn cái thức ăn nhẹ cho kỹ trước khi đưa vào cái tiểu thiên địa này á, thì lúc đó mình bớt bệnh, có trật tự hơn. Cũng như là mình cho vô sứ thì mình phải lựa những cái thành phần bất chánh thì mình không có cho vô nữa, mình kiểm soát rất kỹ, thì lúc đó cái sứ mình nó mới yên được. Còn mình gặp đâu mình ăn đó là mình tự hủy hoại mình thôi. Cái trí mình phải hiểu những cái gì mình cần làm, những cái gì mình cần đem vô, và mình sẽ ra, mình phải hiểu cặn kẽ như vậy đó, thì lúc đó mình mới là thật sự là một người tu. Cái xác này cũng như là cái chùa của càn khôn vậy đó, không mà mình không biết ngự, mình không biết sống, mình không biết dùng cái chất gì kêu bằng thanh nhẹ để cho mình đi tới cái sự thanh tịnh dễ dãi. Cái ăn uống nó cũng vậy, nó tạo cho cái tâm mình không yên, cái trí mình không sáng, tạo động loạn cho người kế tiếp. Thành ra cái việc ăn uống nó cũng ảnh hưởng tới con đường tu của mình nhiều lắm. Thì bây giờ chúng ta đã hiểu rõ vạn linh trong cái tiểu thiên địa là ai rồi. Rất đông mà trình độ rất thấp, cho nên trách nhiệm phần hồn rất là nặng. Phải diệu tiến vạn linh đồng hành đồng tiến với chúng ta thì chúng ta mới tiến được. Còn nếu không thì nó cứ trong cái sự tâm tối và cái tập quán hướng ngoại, nó sẽ trì kéo chúng ta, nó lôi cuốn chúng ta ra hướng ngoại, động loạn, khó mà tu tiến. Không cột, không có thăng hoa nổi. Thì bây giờ mình mới hiểu tại sao cái pháp niệm Phật trong tịnh rất là quan trọng. Và trong khi luyện chúng ta phải chuyển ý, trước khi bắt đầu vô ngồi luyện là chúng ta phải chuyển ý cho vạn linh toàn thân đồng niệm Phật với chúng ta thì mới tiến được. Còn nếu không thì mình niệm vài cái, những đứa mà nó không niệm á, đông lắm mà, có đứa niệm có đứa chưa chịu niệm, thì nó sẽ phóng ra những cái tư tưởng tạp niệm, nó đưa mình đi ra ngoài lo chuyện bên ngoài, thành ra nó làm cho cái cuộc hành trình luyện Phật của mình á, nó luyện niệm Phật của mình nó bị gián đoạn. Khi mà mình luyện niệm Phật đó, nó phải liên tục nó mới hóa giải và nó mới tập trung được. Còn nếu mà mình mới niệm có mấy câu mà bị cái tạp niệm nó vô, nó gián đoạn đó, là nó cắt đứt cái hành trình tiến hóa của mình, khó tiến khó niệm lắm, khó có kết quả. Thì hồn với vạn linh mà hợp nhất rồi á, thì chúng ta mới có duyên mà đi tới cái cơ duy nhất trong cái tiểu thiên địa này. Cơ quy nhất là mình thống nhất ba giới thượng trung hạ bên trong, là vạn linh ba giới đồng theo mình tu, nghe lời theo mình, thì lúc đó mình mới có cơ hội trở về cái ngôi vị của mình, đó là chủ nhân ông, là ở trung tim bộ đầu, ngự trên đó được. Ở dưới này nó không có làm loạn nữa. Thì lúc đó kêu bằng đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Khi mà phần hồn ra một cái lệnh, âm thanh của phần hồn ra là vạn linh ở dưới này nó hưởng ứng, nó đồng hưởng ứng, nó đều theo lệnh của nhân ông mà làm, của chủ nhân ông mà làm việc, không có được mà cãi hoặc không có được mà làm trái phép. Và đồng khí tương cầu, khi mà chủ nhân ông hạ lệnh hít vô thanh khí điển của trời đất để tu luyện, thì tất cả dưới này nó cũng đồng chịu chung một cái định luật, nó cũng phải theo cái định luật đó, hít cái thanh khí điển vô để hóa giải, thành ra nó không còn loạn nữa. Thì lúc đó mình trở về làm chủ bản thể rồi á, thì mình mới ngự trên cái ngôi của mình là ở trên đỉnh đầu được, lúc đó mới kêu là yên, thì từ đó mới phát triển đi lên trên được. Thành ra đến đây thì các bạn cũng đã hiểu rõ, thì chúng ta sẽ có cơ hội mà nhắc lại vạn linh, nhắc lại lục căn lục trần trong những cái bài ôn tập sắp tới. Đến đây là chấm dứt cái chương trình ngày hôm nay. Tôi xin thành thật cảm ơn sự theo dõi của các bạn và xin kính chúc các bạn tâm thân an lạc, và xin hẹn gặp lại vào kỳ tới. Xin kính chào các bạn.
về nhà.